Rồi con sẽ đọc cái lời giới thiệu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy và kính thưa đại chúng, học trò Nguyên Thanh học lớp Chánh Kiến, con xin đọc bài viết số 9, Đạo Đức Nhân Bản. Lời nói đầu: một gia đình luôn luôn hòa thuận vui vầy, một thôn xóm quanh năm an cư lạc nghiệp, một quốc gia đồng tâm nhất trí, một thế giới hòa bình thịnh trị. Đó là hoài bão tha thiết của con người từ khi biết đau khổ và ước mơ. Nhưng khổ thay, hoài bão ấy đã mấy lần được thực hiện, chưa nói đến một phạm vi nho nhỏ như gia đình chẳng hạn. Sự hòa thuận, tin yêu vui vẻ, sự kính trên nhường dưới, sự đồng tâm đồng chí cũng là một điều khó khăn ít khi được thực hiện. Và gia đình càng bất hòa, thôn xóm càng rối loạn, quốc bàn chia năm xẻ bảy, thế giới càng bất an, giặc giả càng tung hoành, thì lòng người lại càng khao khát được học nền đạo đức làm người. Đạo đức nhân bản nhân quả là một nền tảng luân lý mà con người cần phải học tập, là một môn học đạo đức hay nhất và tuyệt vời nhất, rất cần thiết cho đời sống tâm linh của loài người. Trong mỗi thời đại, và nhất là trong thời đại văn minh phát triển, công nghiệp hiện đại hóa, vì thế đạo đức rất quan trọng cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng đạo đức là gì? Từ xưa đến nay người ta nói rất nhiều về đạo đức. Nói đến đạo đức là nói đến phẩm cách con người đối xử với nhau có tình có nghĩa, có những hành động cao đẹp và cao thượng. Nhờ đó con người mới có khác hơn loài cầm thú. Nhờ đó con người thoát ra khỏi bản năng hung dữ ác độc của loài động vật. Nhờ đó con người mới trở nên những bậc hiền nhân thánh triết. Nhờ đó con người mới có những năng lực màu nhiệm, làm chủ được sinh già bệnh chết và trở thành một bậc thánh A-la-hán tâm vô lậu giải thoát hoàn toàn. Nói về đạo đức, chúng ta đã biết ở Việt Nam và Trung Hoa được truyền thừa nền đạo đức Khổng Mạnh. Đạo đức Khổng Mạnh gồm có tam can ngũ thường. Tam can gồm có quân thần can, phu tử can, phu thê can. Ngũ thường gồm có nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đạo đức này đưa ra để dạy cho con người nhằm mục đích bắt buộc phải tuân thủ theo trật tự tôn ti của giai cấp chế độ thông tiến, khiến con người biến con người thành công cụ để phục vụ vua chúa, quân sử, thần tử, thần bất tử, bất trung. Ở đây chúng tôi không muốn nói đến đạo đức thông tiến này, mà nói đến một thứ đạo đức bình đẳng mà mọi người rất cần thiết, như cơm ăn, như nước uống, như áo mặc và như hơi thở. Vậy đạo đức này thuộc về đạo đức gì? Kính thưa các bạn, chúng tôi muốn nói đến đạo đức này chứ không phải nói đến đạo đức tam can ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, mà chúng tôi nói ở trên hay bất cứ một thứ đạo đức nào khác, như đạo đức tộc họ của gia đình, đạo đức phong tục tập quán của mỗi dân tộc, của một xứ sở quê hương, của một đất nước, hay là những thứ đạo đức mơ hồ trừu tượng của các tôn giáo từ xưa đến nay. Mà chúng tôi nói đến đạo đức thường xuất phát nơi những hành động sống hàng ngày của các bạn, mà các bạn thường trực tiếp lắng nghe và tiếp xúc với mọi người, mọi việc làm, mọi đối tượng và mọi pháp. Đạo đức này xuất phát từ những hành động thân miệng ý của các bạn. Hành động thân miệng ý của các bạn khi xuất phát sẽ không làm khổ mình, khổ người. Đó là đạo đức nhân bản, nhân quả mà trên đời này ai cũng cần phải học hỏi và hiểu biết. Vì đó là chính hành động sống của các bạn hàng ngày, đem đến sự an vui cho các bạn và mọi người, mọi vật xung quanh các bạn. Nếu các bạn không học, không hiểu đạo đức nhân bản nhân quả làm người, vô tình những hành động của các bạn sẽ làm khổ cho mình, cho người, cho muôn loài vật khác. Và như vậy, các bạn là người thiếu đạo đức. Nói thiếu đạo đức là nói nhẹ nhàng đối với các bạn. Nếu không nói vậy thì sẽ nói thẳng rằng các bạn là người vô đạo đức. có nghĩa là vô đạo đức đối với mình, đối với mọi người và cũng như đối với tất cả mọi loài chúng sanh. Đạo đức này không bắt buộc chúng ta phải phục vụ cho một giai cấp nào, cho một chế độ nào hay cho một hệ tư tưởng nào mà cá nhân nào. Đạo đức này là một thứ đạo đức bình đẳng, luôn luôn phục vụ cho sự sống của muôn loài trên hành tinh này, không phân biệt màu da thứ tóc, không phân biệt chủng tộc, tổ quốc, quê hương hay đất nước riêng biệt nào cả. Đạo đức này dạy con người không những thương con người mà còn biết thương yêu các loài động vật và ngay cả cỏ cây. Đạo đức này nó sẽ mang đến cho muôn loài một sự bình an. Thiếu đạo đức nhân bản làm người, các bạn không bao giờ thoát ra khỏi bản chất của loài thú vật. Vì con người cũng là một loài động vật như bao nhiêu loài động vật khác trên hành tinh này. Con người chỉ hơn các loài động vật khác là nhờ có trí tuệ thông minh, biết phân biệt phải trái, trắng đen, tốt xấu, biết xấu hổ, biết sửa đổi và biết triển khai trí tuệ ấy để có những hành động không làm khổ mình, khổ người và làm khổ tất cả muôn loài có sự sống khác. Do đó, con người vượt hơn muôn loài vật khác, biết ngăn chặn những thú tính trong tâm mình, biết tạo những hành động thương yêu đùm bọc lẫn nhau, biết chia sẻ ngọt bùi cay đắng. Một người không có đạo đức nhân bản thì họ phải chịu đầy rẫy sự khổ đau, dù họ là vua chúa, con to, chức lớn, hoặc những nhà tỷ phú giàu nhất trên thế giới, hoặc những nhà bác học, bác sĩ, văn nghệ sĩ, thi sĩ, đều chịu chung số phận đau khổ bất an bất toàn. Một người nghèo cùng cơm không đủ mặc, ăn áo không đủ mặc, nhưng nếu họ sống có đạo đức nhân bản thì họ cũng vẫn thấy an vui thanh thản, không bao giờ ai làm phiền lòng họ được dù trước cảnh nghèo cực. Do vậy, một người muốn đi tìm chân hạnh phúc thì phải tìm ngay nơi mình một đạo đức nhân bản, sống biết cách không làm khổ mình, khổ người, thì đó là chân hạnh phúc của cuộc đời. Giới thiệu ba nơi xuất phát đạo đức nhân bản. Một người muốn sống đúng đạo đức nhân bản, nhân quả thì phải đề cao cảnh giác ba nơi trong thân của chúng ta. Một là ý thức, hai là miệng, ba thân. Ba nơi này thường xuất phát đạo đức nhân bản, đó là ba nơi hoạt động trên cơ thể của con người, quyết định được sự khổ vui của đời người. Ý thức gồm có ba hành động thiện: một, tham, tức là lòng không ham muốn; hai là sân, tức là lòng không giận hờn; ba là si, tức là tâm không mê mờ, tâm có hiểu biết, tâm rất sáng suốt. Miệng lưỡi gồm có bốn hành động thiện: một, nói lời thành thật; hai, nói lời không thiêu dệt; ba, không nói lời không chia rẽ; bốn, nói lời hiền lành. Thân gồm có ba hành động thiện: một, không giết hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh; hai, không trộm cắp cướp giật của người khác; ba, không dâm dục. Từ những hành động thiện này sanh ra vô lượng hành động thiện khác, và cứ như thế tiếp diễn mãi, nên gọi đó là các pháp trùng trùng duyên khởi và trùng trùng duyên sanh. Sinh khởi theo các thiện pháp nên khiến cho sự sống trên hành tinh này rất yên ổn, như không có thiên tai, có động đất, không có lũ lụt, không có sóng thần, không có núi lửa, không có chiến tranh, mưa gió thuận hòa, sâu đầy không phá hoại mùa màng. Tại sao lại gọi là đạo đức nhân bản nhân quả? Vì mỗi hành động thân miệng ý của chúng ta khởi ra là nhân, thì tiếp ngay đó liền có sự thọ chịu khổ hay vui là quả. Ví dụ như khi chúng ta nói mày là đồ chó, đồ trâu ngựa, nói như vậy là nhân, người bị mắng như vậy sẽ tức giận là quả. Khi tức giận như vậy, người ta sẽ chửi mắng lại hoặc đánh chúng ta là nhân. Chúng ta bị chửi mắng lại hoặc bị đánh là quả, tức là thọ chịu sự đau khổ của sự mắng chửi hoặc bị đánh. Còn nếu chúng ta không nói lời khó ác đó thì nhân không có nên quả cũng không. Tại sao gọi là nhân bản? Vì hành động thân miệng ý của con người tạo nên, nên gọi là nhân bản, tức là những hành động gốc nơi thân người. Đạo đức nhân bản nhân quả là nói nên những hành động của con người không làm khổ mình, khổ người. Hành động không làm khổ mình, khổ người là những hành động sống hàng ngày của con người đối xử với nhau. Nó rộng rãi bao la và vô lượng vô biên, không thể nghĩ lường được, không thể nói hết được. Tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh xảy ra, muôn vạn hình thái khác nhau, nhưng không ngoài. Đức Phật của chúng ta đã tuyên bố đạo đức nhân bản cách đây hơn 2.549 năm, nhưng đến nay vẫn mang đầy đủ tất cả giá trị hiện thực của nó. Chân lý đó là sống đạo đức, là sống an lạc và hạnh phúc. Đức Phật còn nói cụ thể hơn nữa, các người phải siêng năng tu tập các điều thiện, nhờ tu tập điều thiện mà được mạng sống lâu dài, nhan sắc thắm tươi, sống yên ổn vui vẻ, của cải dồi dào, uy tín đầy đủ. Đối với chúng ta, những người Phật tử xuất gia hay tại gia tu tập điều thiện chính là giữ giới. Đối với người tại gia là giữ 5 giới, và đối với người xuất gia là giữ 10 giới, 250 giới hay hơn nữa. Nhưng đối với toàn thể những người Phật tử tại gia hay xuất gia, 10 điều thiện là căn bản nhất, là mức đạo đức nhân bản tối thiểu cho một con người, dù là Phật tử hay không, sống xứng đáng là con người có nhân cách, có phẩm, nhân phẩm. 10 điều thiện của Phật giáo là chuẩn mực đạo đức cho loài người nói chung, có giá trị phổ biến của chúng, giá trị toàn cầu của chúng được các nhà đạo đức, triết học, xã hội học trên thế giới công nhận. Đáng chú ý nhất là sự đánh giá của Alexander Eisenman, nhà Ấn Độ học người Đức. Ông biết Phật đã sáng tạo ra một nền đạo đức nhân bản làm người giúp nội tâm hoàn thiện nhất. Và trong lĩnh vực này, Đức Phật đã nói nên những chân lý đạo đức có giá trị bất hủ. Nền đạo đức không phải của riêng đất nước Ấn Độ mà của cả loài người. Nói chung, Đức Phật là một trong những nhà đạo đức học vĩ đại nhất, kỳ tài nhất mà thế giới có được. Đức Phật giải thích về lợi ích sống theo 10 điều thiện như vậy. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem nội dung của 10 điều thiện như thế nào, và những con người sống trong thời hiện đại này nên nhận thức 10 điều thiện như thế nào. Đức từ bỏ của không cho. Đức Phật luôn răn dạy con người không nên coi thường những hành động thiện hay ác, dù là nhỏ nhặt, cũng như một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy đống lơm cao như núi, như giọt nước mãi rồi cũng làm bình lớn đầy tràn. Kinh Pháp Cú có bài kệ rất hay: chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa lần lần. Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Kinh Pháp Cú: thiện hay ác không dễ dàng đến với mình nếu không do sự tích lũy dần dần trong cuộc sống. Một cuộc đời chứa đầy ác ấy là do thái độ xem thường của con người đối với các điều nhỏ nhặt được tích lũy lâu ngày trong cuộc sống. Tương tự, người Phật tử chứa đầy thiện ấy là do thái độ biết trân trọng các điều thiện dù rất nhỏ được nuôi dưỡng lâu dần trong nếp sống làm lành. Tính cách thực tiễn của bài kinh khiến cho chúng ta tin tưởng rằng lời dạy của Đức Phật không phải để dành riêng cho ai mà dành cho tất cả mọi người, cho những ai biết trân trọng và tìm thấy lợi ích hạnh phúc trong nếp sống thiện, nếp sống có đạo đức. Giải pháp đạo đức được đề bạt trong bài kinh là thiết thực và dễ dàng, liên quan đến đời sống hàng ngày của con người, lời nói, suy tư và hành động. Do đó, mọi người đều có thể ứng dụng. Sau cùng và cũng là điều quan trọng hơn cả là việc ứng dụng bài kinh vào cuộc sống hàng ngày của con người Phật tử. Bài kinh nói về nếp sống thiện, nếp sống đạo đức, nhưng đạo đức không có ở trong bài kinh. Đạo đức chỉ có nơi những người chuyên tâm thực hành những lời kinh dạy. Do đó, giảng nói về đạo đức là cần thiết, nhưng quan trọng hơn vẫn là sống một nếp sống đạo đức thực sự, với sự xem xét và phản cẩn thường xuyên về ba nghiệp thân khẩu ý của mình. Chúng tôi giới thiệu đến các bạn mẫu chuyện đạo đức từ bỏ lấy của không cho, với giải pháp đạo đức thực tiễn có thể ứng dụng dễ dàng vào đời sống hàng ngày của mỗi Phật tử chúng ta. Có một người tính tình hiền lành, chất phác, đôn hậu, Nhà nghèo lắm, mỗi sáng anh phải lên rừng đốn củi đem ra chợ bán. Hôm đó mẹ của anh đang bệnh nặng mà tiền bạc trong nhà thì chẳng có là bao, nên anh rất lo lắng. Sáng sớm anh lên rừng đốn củi rồi cố gắng chặt được một lắng củi ở rừng về. Anh liền ghé vào chợ để bán rồi mua thuốc cho mẹ. Thì bỗng nhiên có tiếng la kêu cướp, rồi tiếng chăng chạy đuổi theo phía sau anh. Một tên trộm giật túi tiền của một bà lão bị phát hiện, tên cướp vội bỏ chạy. Hắn ta liền giấu túi tiền vào bụi cây ở sâu đống rơm gần chỗ anh đang ngồi xếp củi, rồi tên trộm chạy mất. Bà lão liền xô ngã nằm lăn trên đất khóc thút thảm thiết. Lúc ấy trong lòng anh xôn xao, anh thấy tên trộm giấu túi tiền vào bụi cây gần chỗ anh ngồi, mà giờ này anh đang rất cần tiền mua thuốc cho mẹ. Anh muốn lấy số tiền đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lương tâm anh khiển trách, không cho phép anh làm điều ấy. Bên kia đường bà lão đang ngồi khóc. Bà lão bị tên cướp xô ngã nên bị trật khớp không đứng dậy nổi. Tư tưởng anh đang đấu tranh giữa cái không lấy và cái phải lấy. Nhìn sang bên kia đường thấy bà lão ngồi khóc, lòng anh nôn nao khó tả. Anh nghĩ đến mẹ giờ này đang nằm trên giường bệnh thở thoi thóp trong ngóng anh về. Nhìn bà lão mà lòng anh thương xót. Anh nghĩ bà lão cũng như mẹ của mình, mất của thì cũng như đang có bệnh vậy. Tội nghiệp bà lão ngồi khóc. Nghĩ đến chừng đó thôi, anh liền đi sang đỡ bà lão dậy, rồi nhìn sang bụi cây sau đống rơm lấy túi tiền mà tên cướp đã giấu ở đó trả lại cho bà lão. Vui mừng vì nhận được của bị mất, bà lão mừng rối rít cảm ơn anh, cầm túi tiền trên tay cảm động vì nghĩa cử của anh. Bà lão mời về nhà để cảm tạ, rồi hỏi gia đình của anh ra sao. Anh thật thà kể lại cái nỗi khổ tâm trong lòng mình vì thương mẹ đang bệnh nặng, mà lúc đợt ban đầu anh có ý muốn lấy túi tiền đó để mua thuốc cho mẹ. Nhưng lương tâm anh gây rất không yên khi thấy bà lão ngồi khóc, và anh quyết trả lại túi tiền đó cho bà lão. Nghe anh kể như vậy, bà lão càng thương mến và quý trọng anh hơn. Cảm kính vì tấm lòng chân thật của anh, bà lão đã giúp cho anh một số tiền lớn để anh chữa căn bệnh hiểm nghèo của mẹ, rồi giới thiệu anh cho người cháu của mình là con tể tướng Đổng Phán. Ngưỡng mộ vì nghĩa hiệp của chàng trai nghèo trung thực, tể tướng Đổng Phán giúp anh học hành đến nơi đến chốn. Sau này chàng trai nghèo khổ không tham lam đó đã trở thành một trong những tiến sĩ đứng đầu trong 8 tác phẩm gia lớn của đời Đường Tống. Người đó chính là học sĩ Hàn Vũ, lễ bộ thượng thư đời Đường Tống. Vì không tham lam nên anh đã chiến thắng được mình. Anh đem trả lại cho người bị mất. Những hành động của anh đã làm cho bà lão thương mến tin cậy, và chính nguyên nhân này đã đưa tới kết quả làm thay đổi cuộc đời nghèo khó của chính anh. Như các bạn đã biết, những nguyên nhân của đau khổ và rối loạn không ở đâu khác hơn là giữa lòng người. Nguyên nhân của sự đau khổ là do tham lam. Chúng ta tham lam nhiều thứ: tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham lợi, tham sắc. Tham ăn, tham ngủ tất nhiên sinh ra nhiều tệ hại, nhưng những tệ hại ấy chỉ hạn thuộc trong phạm vi của cá nhân ấy thôi. Tham danh có hại nhiều hơn, nhưng cũng chưa nguy hại bằng tham lợi và tham sắc. Hai món này có sức mạnh phá hoại gia đình và xã hội không nhỏ. Chúng ta hãy nói trước đến sự tham lợi, có phải không? Từ xưa đến nay, loài người đều sống trong sự tranh chấp quyền lợi, từ trong phạm vi nhỏ hẹp như gia đình, xóm, giềng, làng mạc, cho đến phạm vi rộng rãi như quốc gia, xã hội, quốc tế, mọi người. Mọi dân tộc đều chạy theo danh lợi, vì tranh nhau một trái cà trái ổi mà hai người láng giềng phải dùng đến quả khoai cái đá, vì tranh nhau một miếng vườn xào ruộng mà hai gia đình thù nhau tìm cách hại nhau từ đời cha đời con cho đến đời cháu, vì tranh một con sông một trái núi một cửa biển một mỏ dầu mà dân hai nước xem nhau ra chiến trường quyết một còn một mất, và cũng vì tranh nhau chiến trường thuộc địa mà hai trận thế chiến rùng rợn đã xảy ra và đã làm một cho tử thần gần 100 triệu sinh linh. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, quyền lợi ám ảnh con người một cách khủng khiếp, khiến cho bất luận nghĩ một điều gì, nói một điều gì hay làm một điều gì, người ta cũng tự hỏi trước tiên có lợi hay không. Người ta đo cái giá trị, cái khả năng của một con người với số lợi tức mà người ta kiếm được, với cái ô tô, với cái nhà lầu, cái gia tài mà người ấy đã tạo ra. Nhưng người ta đã tạo ra tài lợi bằng những phương tiện nào, đó cũng là một vấn đề cần xét lại. Con người đã tạo ra gia tài sự nghiệp với mồ hôi nước mắt, với tài trí của mình, với những hạng người làm ăn lương thiện này, chúng ta thấy không có gì đáng trách, trái lại còn quý mến hơn nữa là á. Nhưng bên cạnh những hạng người này, chung quanh những người này còn có bao nhiêu là người khác vì quyền lợi làm mờ mắt, đã không từ phước một mưu mô gì, một thủ đoạn gì để thu hút tài lợi về mình. Trong phạm vi cá nhân đối với nhau, họ dùng mưu mô để lừa gạt nhau, dùng sức mạnh để khuynh lót nhau, họ bóp chẹt nhau trong cơn túng thiếu, cho vay nặng lãi làm chợ đen, đăng non, đông thiếu, đổi xấu, lấy tốt. Họ bày cờ gian bạc lặng, cài bẫy những kẻ chạy cờ, và nếu không còn mưu trước gì khác, họ dám trèo tường, khoét quách, mở lương cạnh tủ hay trắng trợn hơn nữa, đón đường chặn ngõ bày trò cướp giật. Trong phạm vi quốc tế, nước mạnh tìm cách khuân lót nước yếu. Hôm nay họ xua quân xâm phạm biên giới, ngày mai lên máy bay xâm phạm không phận, ngày kia chặn bắt tắt mỗi tàu bè đánh cá hay thuyền buôn, hết đổ thừa cho nước láng giềng nhỏ bé. Này những tội tày trời, đến vu khống các nước nhược tiểu kia có những mưu mô vô cùng đen tối, với mục đích cuối cùng là làm sao cho nước khác phải nhượng cho mình một số quyền lợi, nếu không phải là tất cả mọi quyền lợi. Lòng tham lợi đã gây ra bao sự xáo trộn đảo đi cho cá nhân đoàn thể như thế đó. Nhưng lòng tham sắc cũng không kém thua nguy hiểm. Sắc đẹp có một tác dụng lớn lao trong sự sinh hoạt của loài người. Bạn hãy đi dạo một vòng trên thành phố, rồi vào các khu vui chơi hoặc giải trí hay các siêu thị chẳng hạn, thì bạn sẽ rõ, có phải không? Có nửa hàng hóa trưng bày trong tủ kính hay trên đường để cung phụng cho những người phụ nữ, cho phái đẹp. Này dép, này sắc, này gấm, này nhung, này khăn quàng, dược lắc, nước hoa, phấn son, vòng, phiến, dây chuyền, hoa tai, ngọc ngà, kim cương, hột toàn, hơn một nửa năng lực và hoạt động của loài người và được đem ra để phụng sự cho cái đẹp. Và một điều vô cùng mâu thuẫn là những vật không cần thiết, những xa xỉ phẩm lại là những vật đắt tiền nhất. Loài người cả phái nam cả phái nữ đều đã phụng sự sắc đẹp một cách tận tâm tận lực hơn một thứ gì khác trên đời. Nhưng ngược lại, sắc đẹp đã tàn phá cuộc đời nhiều hơn một độc dược nào hết, nhiều hơn một sức mạnh nào tàn phá nào hết. Người xưa thường có cái thần ngữ sắc đẹp như nước như thần, mới nghe qua thì tưởng như ngoa, nhưng đó là một sự thật mà lịch sử đã chứng minh. Bao nhiêu triều đại ngai vàng đã sụp đổ vì một mỹ nhân, bao nhiêu thành trì đất nước tiêu vong vì một tiếng khóc, một giọng cười hay cái liếc mắt của người ngọt. May thay, trong thời đại dân chủ này, một người đẹp dù là xuất sắc thiên hương đến bậc nào cũng không còn có thể tắt coi tắt khói như xưa được nữa. Tuy thế, ảnh hưởng tai hại của họ trong quốc sách, trong chính trường vẫn không nhỏ. Có người sẽ cãi sức đẹp đâu phải là tội lỗi là tại lòng say hoa đắm sắc kia chứ. Vâng, chúng tôi cũng kết luận như thế. Đẹp chỉ là nguyên nhân phụ thuộc, nguyên nhân chính của bao sự đổ vỡ từ nhỏ đến lớn, từ cá nhân đến gia đình và xã hội, đều tại lòng tham đắm sắc dục mà ra. Vì sắc dục mà hai người yêu trở nên lại đâm chém nhau, vì sắc dục mà người mẹ đành đoạn thả trôi con theo dòng nước hay vắt vào bụi rậm cho kiến tha gà mổ, vì tham đắm sắc dục mà chồng vợ xa nhau, cha con ly tán, hạnh phúc gia đình tan vỡ, vì tham đắm sắc dục mà sanh ra lường gạt thục kết, mang công mắc nợ, vì tham đắm sắc dục mà sức khỏe hao mòn, chết non chết yểu, vì tham đắm sắc dục mà mang bệnh suốt đời và di hại cho con cháu về sau. 50% những bệnh điên trên thế giới là bắt ở bền tình mà ra các bạn ạ. Như các bạn đã biết, một người không tham lam thì họ có dung mạo rất cao quý, sắc mặt tươi vui đẹp đẽ. Hành động của thân và lời nói đến sự suy nghĩ của họ đều chân chính, hợp lý, đúng lý lẽ. Sự nghiệp và tài sản của họ rất đầy đủ, không bị ai làm tổn hại được. Tâm tánh của họ luôn vui vẻ, hòa nhã, khiêm cung khiêm hạ. Như chàng trai nhặt được của rơi trả lại cho bà lão vì cướp mà chúng tôi vừa kể ở phần trên. Cái đặc tính của người không tham lam, nó có sự khiêm hạ bên trong, có lòng từ đối với mọi loài khi thấy kẻ khác bị thương tổn. Đặc tính câu chuyện về anh chàng đốn củi tác tâm thiện nhiều hơn tính ác. Tuy cái ác còn vi tế nhưng cứu được một người, trả túi tiền lại cho người bị nạn, cũng là một gương hạnh cho chúng ta đáng học hỏi. Vì lên chợ bán củi để mua thuốc cho mẹ nên đang gặp bà lão đang bị cướp, anh liền nhặt của rơi trả lại, an ủi vỗ về, giúp bà lão đứng dậy rồi đưa tặng về nhà. Vì cảm mến qua cử chỉ hành động biết thương người, biết kính trọng người lớn tuổi, nên bà lão đã giới thiệu anh cho người cháu của mình là con tể tướng Động Phấn. Từ cá nhân gieo thiện nên kết quả đã thay đổi cuộc đời anh. Chàng trai nhà nghèo năm xưa đó bây giờ là một tiến sĩ đứng đầu một trong những tác phẩm gia nổi tiếng của đời Đường Tống. Cho nên chúng ta gieo nhân nào thì gặp quả đó các bạn ạ. Như các bạn đã biết, tham lam hay ích kỷ là một đặc tính của một con người luôn tìm cách nắm giữ hay che giấu những gì mà mình có thể tránh phải chia sẻ cho người khác. Khi tham lam có mặt, chia sẻ là điều không thể nào có được. Tham lam biểu lộ sự đê tiện và một cái tâm co rút. Nó mang tính cách chiếm hữu và đeo bám cùng cực. Nó không muốn những người khác nghe thấy hoặc biết một điều gì mà đang mang lại cho ta hạnh phúc, sợ rằng ta phải chia sẻ nó với người khác. Chúng ta có thể tham lam nhiều thứ khác nhau: bạn bè, vật chất, học vấn, ý tưởng, phẩm chất, ví dụ như sự thông minh hay sắc đẹp. Khi lòng tham muốn sở hữu độc quyền một vật nào mà đủ sức mạnh, chúng ta tức tối những người có cùng một tính chất như vậy. Chúng ta không muốn cho một ai có cái mà mình đang có. Nói về việc dạy học, cũng như các nhà giáo cùng một truyền thống như bạn, bạn cũng thường cảm thấy bực tức khi nghe một đồng nghiệp sử dụng một câu trích dẫn thích hợp mà bạn đã khám phá ra, hay kể một câu chuyện mà bạn dự định dùng trong bài nói chuyện đúng vào buổi sáng lên lớp. Hoặc là bạn cảm thấy bực tức khó chịu khi thấy một người bạn học cùng lớp với mình làm bài luận văn xuất sắc hơn bạn, trong khi bạn làm không được, suy nghĩ không ra. Để ý mà xem, bạn thấy mình muốn vơ vét trí tuệ như thế. Nó là một món hàng mà bất cứ ai cũng có thể chọn lọc chiếm hữu. Tham lam gây ra đau khổ to lớn, không còn sự bình yên ở đây nữa. Trong trạng thái này, chúng ta liên tục nhìn quanh quốc đề phòng giấu cái mà ta đang có thể không ai khác có thể hưởng nó được, và chúng ta khổ sở khi thấy có người nào đó có được nó. Gốc rễ của ganh tị và tham lam là sự thù ghét người khác và bám giữ lấy đối tượng cả vật chất lẫn trừu tượng. Niềm vui chia sẻ tinh túy của tâm hoan hỷ sẽ nhổ tận gốc rễ lòng ganh tị và tham lam, khi tâm hồn tràn ngập phẩm chất của sự sung sướng và trân trọng người khác và ao ước cho họ hạnh phúc. Chúng ta chuyển đổi và áp dụng vào bản thân bằng cách từ bỏ ý nghĩ tham lam sang ý nghĩ biết thương người. Chúng ta không tham lam ích kỷ nhỏ mọn, ta luôn phòng hộ ý, làm chủ ý để tạo nhân tốt, gieo trồng những hạt thiện. Chúng ta tưới tẩm mỗi ngày những ý nghĩ tốt đẹp, thuần thiện, trong sáng để cho tâm hồn thanh thản, vui tươi hơn. Một con người mà luôn có những tư tưởng nghĩ xấu về người khác hay ganh tị hơn thua nhỏ mọn ích kỷ là một con người rất đau khổ các bạn ạ. Chúng ta nên thương xót cho những người đó và trải tâm từ bi thương yêu đến họ, vì họ đang bị vô minh chấp thủ trói chặt như vướng vào màn nhện không có lối thoát. Khi thấy người kia bị tai nạn của lòng tham lam ích kỷ nhỏ mọn đó, chúng ta lấy đó làm bài học cho đời mình, luôn phản tỉnh lại nội tâm mình, phòng hộ ý căn cho thật tốt, ngăn và nhị các tư tưởng xấu xa muốn hãm hại người khác. Chúng ta hãy luôn nghĩ đến cái tốt hay cái giỏi của người khác, để cho tâm mình thuần thiện và trong sáng hơn, để cho tâm mình khỏi phải tham lam, ích kỷ, nhỏ mọn, hơn thua, hờn ghen với người khác. Chính vì chúng ta luôn thấy cái kém dở, cái ngu dốt về mình, nên tâm ta sẽ rất an ổn, thanh thản và vô sự. Đức Phật dạy rằng, người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tự có trí, thật xứng gọi trí ngu. Kinh Pháp Cú, phẩm 63. Đúng vậy, hàng ngày chúng ta nên xét lại mình, thấy có những điều làm cho mình khổ, làm cho người khác khổ, thì hãy mau ngăn chặn và diệt chúng cho tận gốc. Bằng tư duy suy xét, và phải luôn luôn xấu hổ khi có một hành động, một lời nói hay một ý nghĩ làm cho mình khổ, làm cho người khác khổ hay tất cả chúng sanh khổ, thì phải hối hận ăn năn từ bỏ. Người biết tu tập những việc này là người biết mình ngu, tức là người có trí các bạn ạ. Trong cuộc đời tu hành theo Phật giáo thì trầm tư suy nghĩ tìm cái ngu của mình để lần lần khắc phục sửa sai những lỗi lầm, đấy là người có trí các bạn ạ. Xin các bạn cứ suy ngẫm lại thì sẽ thấy lời nói thẳng của chúng tôi là một lời chân thật đầy lòng yêu thương của chúng tôi gửi đến các bạn, để trên đời này chúng ta không còn là người ngu nữa, phải không khởi các bạn?
Con xin đọc cái bài thơ để mừng kính dâng thầy năm thầy 80 tuổi. Kính dâng thầy, con kính mừng tuổi 80 của thầy. Mong sao thầy trụ thế mãi mãi, làm ngọn đuốc soi sáng cho cuộc đời con và tất cả nhân loại thoát khỏi bốn nỗi khổ đau của kiếp người sanh già bệnh chết. Với những bằng thơ non dại, con kính dâng lên thầy, người thầy tôn kính và vĩ đại nhất của đời con, học trò Nguyễn Thanh học lớp Chánh Kiến khóa 1. Mừng xuân đạo vị, ba đón xuân trong ý đạo vàng, muôn ngàn không vướng bụi trần gian. Mừng xuân đạo vị lòng thanh thoát, mượn khói trầm hương tỏ nhẹ nhàng, mượn khói trầm hương tẩy bụi trần. Trước đài tam bảo đón mừng xuân, điện tô giới định hương ngào ngạt, quả phước thanh cao hưởng có phần. Vui xuân ý đạo nhẹ nhàng sao, chân lý mong tìm chớ lãng sao. Đời có vui chi mà đắm đuối, vô thường chi phối phách trần lao. Xuân đến xuân đi luôn đổi thay, tấm thân ngủ uẩn có bao ngày. Thời gian mò mỏi qua mau chóng, nhân quả luân hồi được trả bay. Khuyên ai phước thiện gắn tô bồi, bố thí con thiền chớ dễ vui. Trang sức mừng xuân trong đạo hạnh, thuyền từ bóng vượt biển chơi vơi. Trước thềm năm mới đó mừng xuân, con tưởng vô thường cảnh hiện tan. Vạn pháp giai không đời giả tạm, sắc tài danh lợi nguyện không màng. Thắp nén tâm hương nhớ lại ngày, ăn dày chưa trả nghĩa còn đây. Xuân về chậm nhớ tình sư phụ, vài nét thô sơ khó tỏ bày. Con nguyện nhân trọn một niềm tin, đạo cả nương nhờ há dễ quên. Chánh pháp nói theo phiền não nhiệm, mong sao thoát khỏi cảnh triền miên. Ý xuân nồng lược bấy nhiêu lời, đem cả tâm tư cả cuộc đời, cố gắng trau dồi chăng hạnh phúc, niết bàn được thấy cảnh thiên vui. Mỗi độ xuân sang lòng thổn thức, thời gian lặng lẽ lững lờ trôi. 360 ngày đi mất, lưu lại cho ta kỷ niệm gì? Nhân thế xuân về đua đón xuân, phần ta cô lững lúa băn khoăn. Ngày qua là cả nguồn suy tưởng, định lục xoay vòng tờ cẩu văn. Mỗi độ xuân về thu ngắn lại, đầu xanh phúc chất đã hoa lăng. Da mồi tóc bạc theo nhau đến, vui sướng gì đâu hỡi thế gian. Quá tưởng vô thường lòng ngán quá, niềm thân tứ đại chẳng bền lâu. Mỗi là một lần xuân đến là đi mất, một khoảng thời gian vụt biến rồi. Lá xanh xuân đến lá vàng thu, cuộc sống con người ngẫm thế thôi. Mấy độ mày xanh quay nháy mắt, xuân về xuân mãi kiếp phù du. Mỗi độ xuân về thế chán ngán, người vui nô nức ta buồn thương, người vui hoa mộng ta suy tưởng. xung đạo, xung đời, ai biết chăng? Kính ghi nguyên thân, tôi bị kinh ngay.